Vậy điều này để đáp lại tấm lòng cao quý của toàn thể Phật tử Việt Nam tín nữ hiện diện trong buổi pháp hội hôm nay, thầy xin tạm đặt cái đề tài để quý vị có quên dễ nhớ là tu về phước báo. Rồi ngày mai là thầy giải tu về huệ mạng. Bởi vì phước huệ song tu với đồng đang bị ngạn, mình không có cái tòa đầu đài dù bao nhiêu tầng đi nữa chăng thì ông là cúi đầu cũng phải làm sao dỗ cái nền móc cho vững chắc, đào từng cái gốc cái rễ cây để lâu dài một mục của nó sống. Rồi phải tự đất, rồi mình mới đóng móng giọng cờ đổ nền bê tông cốt sắt thì chắc cứng. Thì sao thì mình sẽ tùy theo cái ước lượng của mình là cấp bao nhiêu tầng. 5 tầng thì làm cái móng nó thường thôi, mà 10 tầng thì phải làm cái móng thiệt chắc hơn gấp đôi. Mà nếu 20 tầng làm cái móng gấp 40 lần, mà nếu 80 tầng thì làm cái móng gấp 100 lần, thì có thể mình gấp có những 150 tầng, 200 tầng, 500 tầng đều cũng được, là tùy theo cái ý định của mình, buổi đầu định là sẽ gấp bao nhiêu. Thì mình mới làm cái món đó là chịu đựng cái sức nặng của nó là bao nhiêu, cái trọng lượng của nó thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mình muốn cất cái tòa lầu này cho lớn to đẹp đẽ mà mình không có cái nền móng đó thì nó sụp đổ. Cho nên tu huệ mạng là để giải thoát cái sanh tử luân hồi, điều rất quan trọng cho biết con người. Nhưng mà người ta không cần tu phước báo không được, có phước mới tu được. Phước huệ song tu của đồng đang bị ngạn. Quý Phật tử tưởng mấy người xuất gia tu thì không có phước hả? Dễ gì mà tu được. Không có phước tu thời gian cũng dễ ra. Cho nên không có phước làm sao ta cũng dường, người ta ủng hộ, người ta giúp đỡ. Quý Phật tử thấy người tu nhiều khi có nhiều người tĩnh tâm, họ nhịn ăn nhịn mặc nhịn tiêu xài, có nhiều khi còn đi dai đi mượn nữa mà đi cũng dường cũng họ giúp đỡ, đâu phải họ dạy đâu, khôn lắm. Chứ không phải là những người cúng đó mà họ không biết đâu, vì họ dễ ông Dương mà cũng dường lại là con bộ đức mà. Thành ra bây giờ cho nên nó chú ý là những người tu á, giàu tu xuất gia tu nhiều tu ít tu lâu tu mau gì đều có phước, không có phước tu không được. Mà những người vô xuất gia rồi đó mà ý đại mình là tu rồi đó, rồi có nhiều người ta cũng dùng nhiều mà hưởng nhiều hết phước, hết phước thì tổn đức, tổn đức thì cũng hết tu. Tự nhiên như nào giàu có đại độc gia xin cầu khẩn gì nữa ở lại cũng không luôn, hết phước tạo tu một lần. Cho nên người tu bây giờ là cần phải tạo phước thì thiệt nhiều. Cái phước là cái gì? Là cái vốn liếng của mình phải tu phước mới được. Nói không phải thầy khoe với Phật tử, thầy tu hồi nhỏ mà từ nhỏ tới bây giờ cái tâm nguyện của thầy cũng vẫn là tu phước. Mặc dù tu về là phải tu chứ, vì đó là con đường để thoát khỏi đường luân hồi sinh tử mà. Nhưng mà thầy vẫn làm phước, thầy vẫn làm phước dữ lắm. Thầy không có tiền được của làm sao phước, nhưng mà thầy có công sức của thầy và trên cái trí tuệ của thầy, cái khả năng của thầy, cái hiểu biết của thầy, thầy thuyết giảng, thầy viết ra kinh sách, thầy viết ra mấy chục cuốn sách bản vô gì, thầy giảng ra biết bao nhiêu chục ngàn cuốn văn, nói mình nghe cho thầy phổ biến cũng biết bao nhiêu chục triệu cuốn văn, rồi sách, rồi kinh trở nên nó mới của thầy, mà của những vị nào hay, những vị tôn đức nào dịch viết ra giỏi, hay đọc lời của trong kinh của Phật, của các chư Bồ Tát, các vị thánh nhân hiền triết, những cái gì mà để xây dựng cho đời, đem lại đời cho chúng sinh, thì thầy sang ra thì tin ra nhiều lắm. Cái chùa này cũng thấy thầy trước rồi, nói giờ nói không phải chứ, trước cả hàng trăm cái chùa này cũng sắc vậy nè. Cái chùa này thì động vậy đó, mà trước cả hàng trăm cái vậy nè, chứ không phải là một hai chục cái đâu. Thì Phật tử cứ nghĩ cái đó là thầy tu phước chứ. Rồi thầy đi quỷ lão cố cứu trợ thiên tai địa đắc, chết không hồng trương, những người mà trăm què hàng thật la lớp bệnh hoạn vô nhi dưỡng lão dân dân khắp đường. Nói không phải khoe với Phật tử chứ, Việt Nam mà nói về vấn đề cứu trợ gì thì thầy thật ra là chủ trương điều đó. Cho nên hồi trước Hòa Thượng Nhật Minh á, ngài nói chuyện người vui đó, ngài mới nói hồi đó là thầy còn trẻ, kêu nó không tự tòa thôi, bây giờ là đại lão Hòa Thượng rồi, trên 85 tuổi là đại lão rồi. Thì nói ông thượng tọa Giác Như ngày đó là vui cứu trợ, thầy không phải là thầy khoe, nhưng mà nó thiệt là vui đời không có ngon bằng vui cứu trợ đâu. Vui đời là có phước được hưởng phước thôi, nhưng mà nhiều khi ổng làm những phước cũng được là bởi ổng có vui có tiền của sẵn mà, còn mình không có tiền. Còn đi vô thì vô trung tâm cải quấn ở Sài Gòn mà thầy đi cứu trợ thì mấy ông đó nói thiệt ra hồi đó thì mấy chục bốn năm chục năm về trước thì người ta kêu bằng thầy thượng tọa thôi, bởi vì thầy còn rẻ mà. Thì nói thượng tọa đi cứu trợ chỉ có thua bà Thiệu mà bà Thiệu là bà gì, bà tổng thống, bà là bà vua, thì bà đi là tiền kho của sẵn, thì mình làm sao mà mình bị kịp. Còn thầy đi các cái trung tâm lớn nổi cái mà bánh mì không á, chở xe rất là bốn xe đầy, bởi vì nó tới 4.000 người, 5.000 người lần người có ổn chứ nhiêu đâu. Còn thầy kêu mà muốn tiêu muốn ở cũng xa rồi đó, chùa tỉnh xá thì nhiều nơi. Một lần thầy kêu một cái cồn này là mình mấy 20 cồn muốn tiêu á, còn mua kẹo về mà để ngủ ngực mười mấy hai chục cục chứ nhiêu, nhưng mà để đóng như đóng lúa vậy mà chia ra không bao nhiêu, bởi vì nó nhiều nhưng mà chia ra được ít chút chút không. Thành ra nói chung đi làm một lần thì đi có khi thì đứng để đứng cả trăm xe, năm ba chục xe hay 30 xe là thường. Thì rồi thì vô trong cái trung tâm cải quấn vậy, mới xin bộ nội vụ cho phép đi có 5 người à, mà đi như vậy là cả 100 người làm sao. Thầy đã nổi cái tài xế không là mười mấy 20 người rồi, mấy chục chiếc xe là mấy ông tài xế, mà bây giờ nó vậy làm sao mà 5 người làm sao thủ lý đâu thủ đi chở đồ cho hết. Thành ra tôi nói bây giờ thật nếu cái bộ nội vụ cho phép vậy thì tôi cũng đi theo vậy thôi, 5 người để đi vòng vòng để thăm viếng, rồi mời mỗi một cái khám và mỗi một phòng là đem cần xé lại rồi lãnh dùng đem về, chứ đâu phải mà mở hết lại là tôi sinh hoạt đâu. Rồi tôi chỉ nói những đôi lời tóm tắt thôi để ai cũng quyết tâm và khuyến khích các anh em nên cố gắng thay sửa đổi thân tâm, trao dồi trí tánh đạo hạnh mình trở nên người tốt để được ân xá, được trả về tự do sớm về cái nào mình ăn uống được lâu vậy thôi, rồi mình có chút hòa tình thương để mà ban bố ra sức chia sẻ, rồi đem kinh sách ban mình cho. Rồi thành ra như vậy cho nên là về các anh em mới là trả lời, chứ còn đâu làm sao mà gặp hết một cái trung tâm lớn là 4-5 ngàn người. Mấy trung tâm lớn như ở Thủ Đức này, ở bên Côn Sơn này, ở Cần Thơ này, hay là ở Chí Hòa này, nói chung như là mấy cái trung tâm lớn thì 4-5 ngàn người không à, đó là nó khác được đó. Còn Dũng Đạo, còn Nhà Thương, còn một nơi là bảo lục chiến tài nhất là miền Trung, mấy người gì biết bắt đầu từ nghĩa là từ 40-50 năm về trước chứ không phải là mới đây đó. Thì miền ngoại là bị bạo lực nhiều, nhất là có chiến tranh là từ đó tới giờ bạo lực nhiều rồi. Quý vị tại sao bị bạo lực nhiều không? Bởi vì bạo lực là thuốc khai quang, cây cối nó chết rồi bị đốn má rừng. Hồi trước đó, thì đất trụng một phần nào là bởi mưa xuống đó, nó còn ngấm từ trên lá cây, đọt cây xuống rễ cây, rồi từ từ nó mới chảy ra chậm chậm, cho nên nước nó xuống từ từ rồi nó rút. Mà hồi trước thì mấy cái con sông là đặc biệt nó còn sâu, cho nên nước chảy ra biển này nó ít lục lội, mà lục nước tràn đầy thì bão là có lục là có bão. Rồi quý vị biết là bây giờ thì lâu ngày đất nó lôi xuống sông có cạn, rồi rừng nó đổ sạch, mưa xuống cái ô thì nó chảy xuống cái ao rút không kịp. Cho nên cái lục lội này muốn chấm dứt là phải trồng cây cối lại và trống không chỗ đổ ra. Rồi làm sao đấy con sông này ta phải có sáng mút cho nó lưu thông nước nó đi lẹ nhanh thì mới giúp được cái nạn bạo lực này. Mình biết nó như vậy thôi, nhưng mà bây giờ đất nước mình nghèo làm sao thì cũng từ từ nhé. Cho nên vẫn còn lúc bão hòa, khi nào mà mình thực hiện được cái điều đó thì mới giảm bớt được cái sự bão lụt như hôm trước đó. Cách chừng từ 6-70 năm trở về trước đó, thì ít có tình trạng đó. Mà bắt đầu từ chiến tranh tới sau này đó, là tự nhiên bão lụt có liên miên triền miên, đó cũng là cái nạn mà cũng là được thức tỉnh giác ngộ cho con người. Đời mà có khổ thì cũng có tốt, thiệt khổ nhiều tu nhiều khổ ít tu ít. Cho nên mỗi lần mà thầy đi hành đạo miền Trung thầy đi ra một tour là chúng tăng những người nam xuất gia 30-40 gì miền Trung tu nhiều lắm nữa. Thật sự thầy là gốc ở miền Nam dân Cần Thơ, nhưng mà thầy phân biệt Nam Trung Bắc thì cũng là con người. Nhưng mà mỗi lần mà thầy đi miền Trung một ngày thì xe không có chở gì hết, thì cho đi 2-3 tốt bằng xe lửa người sinh xuất gia. Cho nên là chuyện nói chung quy là miền Trung tôi nhiều hơn, mà bây giờ cũng vậy đó. Chùa miền Trung bây giờ phát triển dữ, tăng lên rất đông, chùa chiền nổi lên đồ sộ. Là tại sao tôi biết khổ nhiễm tốt nhiều, miền Nam sống lại khỏe lắm. Thầy nói thì nói có cái sự thật. Bởi vì quý vị thứ như là lúa cây cỏ hoa màu, đừng nói chi ba ăn ba cái hộp cạn hiện đại này người rừng mà mũi thôi, nó mọc lên cái nào cái lấy gì, mũi nào mũi lấy gì thì mẹ nó cần xé làm chơi mẹ thề làm 6 tháng rồi. Còn 6 tháng ăn chơi cả nhậu uống ăn nhậu nhạc này kia giống như năm đại hà đó. Còn ở miền Trung quý vị biết á, thằng hôm trước mà thầy đi hành đạo thì thấy thì thương xót rất là quá. Gào dai á, hai người đứng tát tát từ cái chỗ này lên trên kia chứa có chỗ chứa nước, rồi mới đắp một con đường chứ đâu phải mà có ống đâu, rồi nó rút nước mà nó cho hết sức rồi còn như nó mới chạy vô cái đằng kia. Hồi lên đằng kia nó tát lên một lớp nữa rồi nó chạy đằng kia nó rút nữa. Thành ra trước này lên một thùng nước lên kia còn chuẩn ly này nè, chuẩn ly này nè, mà tạt đuổi ba chặn vậy đó. Còn lúa là nó đen sắp vậy đó, chứ chừng lên chừng 2-3 gram vậy thôi. Còn lúa miền Tây quý vị biết là đứng có nhiều khi nghĩa là một ngàn đồng cái bông lúa nó sẽ hoành nè, chừng 3 bông là nó đựng cái tạch này không hết, còn có chừng 20 bông đựng tạch này chưa đủ nữa. Đất cằn cỗi, đời sống khó khăn. Thành ra vì vậy cho nên vì cái khổ nhiều chừng nào người ta tu nhiều chừng này. Quý vị thường nghe câu ha, nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Người mà không khổ không tai nạn đó, không có hồi đầu đâu. Cho nên cái khổ mình đừng có than. Khổ là gió làm duyên thúc giục nhắc nhở cảnh cho mình, cảnh tỉnh cho mình mà. Để mình cố gắng mình tu. Quý vị thấy không, thời kỳ chiến tranh giặc giả bom rơi lửa đạn chết chóc quá nhiều, nào là bị bắt lính đá đi rồi chết, nào là giặc giả, nào là bom đạn cài mưa ngày đêm mình ăn còn ngủ. Quý vị thấy lúc đó người ta tu sao? Tu nhiều lắm, đi chùa nhiều lắm, tụng kinh nhiều lắm, niệm Phật liên miên ngày đêm cũng gián đoạn, vì sợ chết mà sợ khổ quá mà. Tại là khổ nạn dồn dập ngày đêm, mất ăn bỏ ngủ mà không tu sao được. Thành quý vị thì tu hết sức không? Tu thiệt nhiều ha. Đừng nói chi trên con đường dục viên cuối cùng của mọi người. Trong lúc đi thì nào là sợ hải tạc, nào là sợ bị bắt bớ, nào là sợ chìm ghe tàu, nào là sợ giông gió, bão tố, đủ thứ. Rồi quý vị đi đó hỏi ai mà không niệm Phật, niệm trời giải cầu khẩn nguyện không? Phật trời là thôi nói gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế không nói gì, mà kêu yêu ma thảo quải thần nguyện cũng chẳng chừa ai. giải cầu khẩn nguyện như thế không? Ai không giải cầu khẩn nguyện? Nếu mà không gián đoạn á, cái đó là tiệm nhất tâm mà. Mình đi đến nơi đến chỗ của gì thì còn niệm gì nữa không? Rồi bây giờ yên ổn làm ăn sự nghiệp được đàng hoàng của gì thì còn niệm gì nữa không? Giờ bất lại không? Sung sướng nhiều chừng nào sự tu giả bất chừng đi. Mà người nào sung sướng như ăn thừa để mà còn phát tâm tu á, người đó không phải là thiếu căn lành, người đó là phúc đức nhân duyên nhiều lắm, căn lành sẵn có, cố gắng tu thêm đấy. Cho phần nhiều á, nói chung chung phần nhiều á, là cư dân như ăn rồi để giàu có khá giả là tu, mà giàu nhiều chừng nào có tu chừng đấy, cũng có một phần giàu mà họ tu, đó là Bồ Tát. Thái thế Phật tiền thái thế, những người có tiền có của giàu có khá giả mà bố thí làm phước làm lành là đó là hạnh Bồ Tát, đó là các người đó là tiên thành tái sinh ở lại để cứu thế giúp đời trợ duyên Phật pháp. Chứ còn nói thiệt là giàu quá khó tu lắm, tiền của nhiều quá mà dư ăn rồi để bây giờ giàu có không tiền thì gì? Ăn cái gì cũng được, nuốt cái gì cũng vô. Còn có tiền một của nhiều quá, ăn ngày mà 2-3 món ăn đâu có vô, mà đồ không ngon uống đâu có được. Có người ở thang cái thầy này, không có tiền thì khổ hòa thượng hơn, mà còn có tiền nhiều thì cái hòa thượng còn khổ hơn. Mất ăn còn ngủ, ngủ bằng đêm cũng không được yên lòng, rồi đến tiền mà đến 2-3 giờ sáng khổ quá. Mình không có tiền mình đến thì mình đánh được tiền mà đến thì mừng quá mà. Có tiền thì mình đến 2-3 giờ sáng cũng đơn giản lắm. Chứ quý vị tưởng vậy mấy người nó sướng lên. Cho nên trong cái tám khổ mà trong kinh Phật có dạy, làm vua cũng là cái nạn, làm quan giàu sang phú quý cũng là cái nạn, giàu có cũng là cái nạn, nghèo nàn đầu đội ăn mày cũng là cái nạn đó. Thì nói chung quy từ nghèo khổ cho đến giàu có cao sang, làm vua làm quan không hầu tể tướng cũng là nạn không. Chứ mỗi một cái trường hợp nó khổ khác nhau. Chứ quý vị không nghe báo chí rồi phát thanh truyền hình rồi đó nó lên tin sao? Nhiều vị tài tử có hàng trăm triệu mà đi tự vẫn, có người có cả bạc tỷ đó mà đi tự vẫn. Thì quý vị tin như đi tự vẫn là quá khổ mà, không còn cách nào giải quyết được đi tự vẫn, thấy không? Thì mấy vị đòi cho không khổ hả? Người nghèo cũng theo người nghèo, người sai cũng theo người sai, ông vua cũng theo ông vua, người ăn mày cũng theo người ăn mày. Mỗi một người có cách khổ riêng. Quý vị thấy như tổng thống Bush đó, hồi ông chưa lên làm tổng thống, ông đẹp trai lắm. Tập ông có sợ nào mà qua năm rồi đó. Và khi bắt đầu ông lên làm tổng thống rồi đó, thì mấy tháng sau bắt đầu nó là mũi tiêu rồi, qua năm rồi. Rồi bây giờ là ông trở thành bông bưởi rồi, mà ông đâu có người nghèo. Ông là gia đình thân tộc ông giàu lắm, ông là chủ hãng dầu mà, từ bụt cha bụt con anh em đi giàu lắm, tỷ tỷ không có nó bằng triệu đó. Thì ông đâu có là cần là mình làm tổng thống không có tiền. Nhưng mà quý vị thấy vô làm chức vụ cao, tuy là đã quan hô nhưng cũng có người đã ở đời cũng lắm người chê, kẻ những người chê cũng có người thương. Quý vị tưởng là ta thương ta khen hết hả? Người ta cũng chê, ta cũng khổ bán. Mà hỏi chứ bây giờ người nào ở trên thế gian này mà thay thế cho tổng thống Quốc có thể làm được vậy không? Mà có thể làm hơn gì nữa được không? Thật sự là không. Chỉ trừ là bậc Phật Thánh có thần thông biến hóa, thăng thiên độ thổ, ngũ nhãn lục thông, cái việc đó thì mình nó biết sao mà. Chứ nếu mà còn phàm á, thì sự thật ra chưa chắc thì ai mà có cái tài năng hơn ông được. Ông học giỏi lắm mà ông có phước báo vũ lắm, ông lên thành vua một nước lớn, một nước siêu cường, thì nói phải là tài năng bích, nhưng mà sự thật là vậy. Nhưng mà người ta cũng chỉ kè mà ai có làm được gì ông đi không. Thành ra làm một ông tổng thống lớn, làm ông nội, rồi làm ông ngoại, rồi phải lo cho con dân. Bây giờ quý vị nghĩ trong mình mà làm ông cha bà mẹ gia đình mình có 5 đứa con rồi nè, 5 đứa con thì vô rẻ thêm năm là 10, có thêm nữa là chừng 20 đứa cháu nữa đi, cái gia đình vậy là sung túc lắm rồi nha. Mà quý vị coi có bạn đọc không? Lo ra sao đây? Gia đình mình chỉ có bao nhiêu hả? Là gia đình đó, bây giờ đều nhỏ có 1 đứa con này, có 1 đứa con, có toàn bé nhỏ bé nè. Mà quý vị tự nhiên có lo sao đây? Cho nên bây giờ sự này tích của người già còn 3-4 đứa con, 2 đứa là đủ rồi, thường thường là 2 đứa đủ rồi. Còn là một vị tổng thống, một vị quốc trưởng, một vua, cái gì một nước. Nó sẽ thật ra nếu là một ông lên to vậy mà chỉ hưởng thụ dơ dãn của con dân thì người ta cho là gì? Là hôn quân bao chúa và chỉ chưa hết ngày đêm ăn uống không yên, đi đâu cũng sợ phải giết chết cướp ngôi và của. Còn nếu mà lo cho con dân á thì quý vị tự nghĩ là sao? Là tôi mà. Mà phần nhiều những vị đó là cũng có phước đức, có tu nhiều mới được có quyền thấy vậy. Nói người ta mới nghe. Đừng có nói chi là mình gia đình nè, mà vị nào nói con cái mình nó nghe, mình sanh nó ra, mình nuôi dưỡng nó lớn, mình dạy dỗ cho nó đủ đều, đó là con cưng của mình đó, mà nó thương mình lắm đó. Mà quý vị tự cũng nói nó nghe hết nè, mình mà nói con mình nó nghe đó nghe thì mình phước lớn lắm đó. Còn mình nói ít khi mình chịu nghe, mà con ở đây thì nhiều khi nó còn nói nữa là bà má tôi dốt quá, bà má tôi nó thật là thiệt, mình chưa chữ thiệt là không có đàn 5-6 tuổi là nó che mình rồi, đừng nói chi là lớn mà học cao mà. Thấy không? Quý vị thấy không? Thành ra mình có 1 đứa con mà mình nuôi nó từ nhỏ lớn già dỗ rồi mà cũng không nhiều lắm. Làm gì cũng không nhiều lắm đó. Mình giúp cho nó 100 điều, 1000 điều, 1 triệu điều nhiều lắm. Nhưng 1 điều không nhiều lắm là nó dạy, nó dạy rồi, nó khóc rồi. Thì đối với là một vị lãnh tụ quốc gia hay là một ông thị trưởng, thị xã, tỉnh trưởng hay là học trưởng, khu trưởng gì đó, làm sao vừa lòng cho trong sống của mình bà con mình đâu. Cho nên ở đời nói thật mà nghe, người có đạo đức thì những điều đó mới quá dài rồi, mình mới cởi mở rồi, mình mới nghĩ đến người cũng như mình, giải đến trường hợp mình đứng vào trường hợp hoàn cảnh đó thì sao đây. Rồi mình thương người mới là thương người, mình thương mình mới biết thương người. Còn không cái gì mình muốn cho được mình hết thì làm sao cho được hết được. Trong một gia đình nhỏ nó 1 lỗ 2, đâu cũng nào giống như cũng nấy, mình đem ra chia nhỏ thì 2 củ, hai cũ nó lên lên cũ rồi đó. Mà do nó là ba cũ, cái nhỏ quá mà thì ba cũ có nhiều khi nó còn chưa bằng cũ lớn, mà có nhiều khi ba cũ à nó nhiều hơn cũ lớn. Rồi làm sao chia? Bây giờ mình lấy dao chặt để tự chụp cái chia, mà bây giờ chia thì nhỏ lớn cũng ăn vậy, nhưng mà hỏi thì trong tâm lòng đó, có hoàn chỉnh hay không, nó có so đo phân biệt bây giờ nó cũng nằm lớn của nó nhỏ không
căng
thì quý vị mình nghe coi vậy nè, nó chuyện nhỏ vậy
thì
cái
căng
ở đời cũng vậy đó. Thành ra cái người mà đứng chia đó thì phải thiệt thòi, nhiều khi chia rồi còn để cho mình, có nhiều khi mình hết luôn, mình hết luôn. Thấy là lần nhất á, mà thầy có một dĩa nhỏ hay là trái cây hay là bánh trái cái gì thầy cứ đi chia chưa hết được, thầy khỏi có đi. Thực chiến nó tự nhiên như vậy thôi. Nhưng mà thì cũng có vừa làm không? Cũng chưa đâu. Nó đáng ra tôi lớn phải cho tôi hai cái. Còn người đàn tôi nhỏ thì tôi bệnh mơ đáng phải cho tôi hai cái. Mình ít ngưỡng ngại cái là tôi đổi. Tôi phải hai cái không phải. Bởi lòng tham của mỗi người, đó là nói cái chuyện cái lòng của chúng sanh nó như vậy đó. Thành ra ở đời nó có đủ hạt mặt người đó. Mình tu nhờ mình phải làm sao luôn luôn trao dồi cái trí tuệ mình cho được sáng bén, thì những chuyện mình thấy là vớ và phui thường. Còn nếu mình còn cái tâm mà phân biệt, có ích kỷ, có hẹp hòi, có cá nhân, còn thương ghét, thì tất nhiên nó thành cái phật tử đời là vậy, không làm sao mà giải quyết được cái gì. Thì bây giờ trở lại vấn đề này, tu phước là tu gì? Tu phước thì bây giờ những quý phật tử còn là đại gia, còn gia đình, còn cha mẹ, còn ông bà, còn cô bác chú dì cậu mợ, còn vợ chồng con cái cháu chắc, sao cư xử đối đãi cho nó được tốt đẹp, mà cũng tùy theo trường hợp hoàn cảnh của mình nữa. Có những người họ đi về Việt Nam họ giúp đỡ cho thân nhân một lần hai lần, rồi có những người họ nói thẳng với thầy không bao giờ có về Việt Nam nữa. Họ xài tại sao vậy? Nói về Việt Nam giúp một lần là tôi còn chán, cho bao nhiêu vốn vừa lòng hết, người nào dễ hết mà mình cho đồng đều người ngàn ngàn mà không vừa lòng nữa. Nói tại sao cho tôi có ngàn, đáng phải cho tôi 5.000 mới được, người kia 1.000 là được. Mà có nhiều khi nữa về nhà làm chuyện gia đình rối ren, từ nhau nữa, đánh đập nhau, gia đình ăn chém lộn, trời ơi đánh chia nó. Thành ra cái cho nó thiệt thì Phật tử, không phải có tiền của mày cho dễ đâu nha. Thầy đi cứu trợ người làm biết bao nhiêu lần thì kinh nghiệm thì biết rồi. Nếu mà mình không khéo mà cho trở thành là thù oán, chứ phải có tiền có của mà đem cho mình dễ đâu, mà mình cho sao cho vừa. Thì bây giờ mình chỉ có bao nhiêu là với khả năng của mình thôi, thì mình chỉ cho phiếu, rồi đến là thì ai mai cái gì thì được cái đấy. Mình cũng lấy phần chia đều đồng vậy, nhưng mà đều đồng của mình chứ không đều đồng người ta. Bây giờ mình nên cho một cái tập đó là 100 phiếu, một cái xã đó là 1.000 phiếu, mà 1.000 không đủ, mà 10.000 không đủ nữa. Nhưng mình tìm chọn những gia đình nào mà đáng cho những người đáng cho, giúp những người đáng giúp, chứ có sự thật là ai cũng muốn hết. thì mình có 1.000 tiếng thôi, nhưng mà lửa thì thế nào có người thiếu này. Tôi nghèo cái nhà đó mà sẵn nhà đó có tôi có. Mà mình cái số trong lưng của mình thì chỉ có cho một cho 1.000 tiếng thì cũng nhiều rồi. Rồi mình cứ đích thân đi đó, mình đi cho rồi thì đủ 1.000 tiếng, mà có nhiều khi họ ra hơn 1.000 người để nhận thiện nhân quả, làm sao con cho đủ. Trên đi cho đó là có nhiều người đấy, sao mình đi còn phải nhờ chính quyền. Mình đi cho tự cho mình tự động nó thật, chứ quý vị không có nhờ chính quyền hỗ trợ đó, nó vô nó giật mình luôn, chưa cho rồi nó vô giật hết rồi. Phải nhờ chính quyền là dưới an ninh đó. Rồi phải nhờ hậu từ thiện, rồi nhờ các chùa chiền, nhờ Phật tử của mình đi đâu đó. Rồi mình mới tâm tài bao nhiêu chung quanh, rồi cửa vô cửa ra, vô cửa này lấy phiếu lấy đồ thì ra cửa kia, mà phải có máy phóng thanh nữa, phải có nhiều người hỗ lực nữa, rồi phải nhờ an ninh nữa, chứ không vô cửa này nữa chứ. Rồi sao phải mở cửa to, nó chỉ chân nhỏ thôi. Thì bây giờ nó phải có tiền có của mình để cho, không phải dễ nghe. Có nhiều người mà nghĩ có tiền như là đi vô thì tôi móc tiền chỗ này kia mà làm đè giúp luôn xe ảo, chứ đâu phải nó có tiền mà đi cho vậy. Phải biết cách tổ chức à, rồi phải đi cho phía trước, rồi cho được bao nhiêu người lên bao nhiêu cái sức của mình. Chứ bây giờ nó thiệt cho con tử, bây giờ có tỷ tỷ cho không đủ, bởi cái lòng tham con người. Thì bây giờ mình tu phước là tu của hành đại gia, mà người xuất gia tu phước cũng được, là mình không có tiền của như mình có, nhờ cái uy tín của mình dẫn động Phật tử, dẫn động nhiều lắm, nhờ những dẫn động của người ta phát tâm mà ta đã tin tưởng mình nữa. Bây giờ cho Phật tử tại gia có khổ như mình cho thì bây giờ quý Phật tử đi vô có làm ăn dinh gì thừa hay giả gì nè, là chừng 1-2 ngàn, 50 ngàn, sự đặt ra 50 ngàn thì cho nó cũng được, nhưng mà thấm vào đâu. Cả 100 ngàn cho ông tầm vào đâu, nó chừng nó 1-20 ngàn. Thì bây giờ mình phải nhờ người một chút. Mà bây giờ Phật tử tại gia mà đi vận động, ta nói là ông bà có cố đi cho đi, thành ra ông bà cũng người tu. Người tu mà mình có uy tín kia, chứ nó thật ra nói thì không phải mình quên đồ cả đám. Người tu cũng nhiều hạng người tu, có nhiều người tu không có lợi dụng thuốc trời đi. Thành ra vì vậy cho nên muốn bố thí thì mình phải nhờ nhiều người chung lo góp sức nào, mà bố thí những cái chỗ đáng bố thí, làm phước chỗ đáng làm phước. Chứ đừng có nói rằng tôi làm phước tôi bố thí cũng vừa, là mình có tâm thành là tốt rồi, nhưng là không trúng cách trúng chỗ. Kể ra không phước mà có khi có tội nữa, cho kẻ lợi dụng và hưởng thụ. Cũng như bây giờ mình có hạt giống tốt thì mình phải gieo trồng, phải gieo trồng, phải biết cái chỗ nào đáng gieo trồng. Chứ quý Phật tử có hạt giống tốt rồi đem vui với sinh thì sao đây, thủ tiêu vui trong đống lửa thì cháy rồi, liệm đến đống cát khô thì nó tiêu luôn, quăng đến đống nhà thì tiêu dấu, liệm xuống giếng nước thì nó chìm luôn. Cho nên có một chỗ tốt, mình phải thận trọng tìm đến đất tốt, có mình gieo mà trong lúc bỏ qua đó thì có dạng ăn theo mà. Thành ra bây giờ gieo đào dùng phần tư nữa, phải đào đặt nữa, gìn giữ sự vật phá của đau bò của chim chóc. Còn chim mà mình mới về trồng thì học giống giống ở như là đồ ăn, nếu có nó đồ ăn đó, chỗ bò nó cũng ăn nữa, theo bò nó cũng bổ nữa, trong bò nó cũng phá nữa. Và người ta đi bước thì nhập đạo cũng tiêu nữa. Thành ra phải có giống tốt mà đụng đâu vô nó được nha. Có giống tốt là tìm được cái tốt. Gieo trồng phải làm đó, phải chăm nom săn sóc, phải tứ tan phân bón đầy đủ thì mới qua màu và hái được kết quả tốt. Cho nên làm phước thì cũng tìm cách mà làm cho đúng chỗ đáng làm. Cho nên tôi có tiền của cô đụng đâu tôi quan lại đó, thì cái việc tu hành cũng vậy quý bà con. Mình làm phước thì mình có cái tâm tốt đó, nhưng mình phải tìm chọn những chỗ đáng làm, những chỗ đáng cho, những nơi đáng nhất. Chứ làm phước đụng đâu mình cũng làm thì nhiều khi họ lợi dụng, ở đời họ lợi dụng dữ lắm. Họ lợi dụng cái lòng tốt của những người. Đừng nói chi là trong gia đình anh chị em mình này, mà mình thấy anh chị em mình ruột thịt á, mà bây giờ mình đi không được mình gửi tiền cái tên về Việt Nam cho nó, ví dụ đi, mà mình cũng tùy theo người nha. Người mà tốt đó thì gửi đem về cho Việt Nam thật sự, còn cái người không tốt mình cho không đem về Việt Nam để xài. Anh chị em ruột là trong gia đình ơi, ở bên đây làm tiền gửi về cho ba cha mẹ, mà cha mẹ ở trong thôn quê xa gửi anh chị ở thành phố lấy xài sạch hết, không cho cha mẹ một xịt chi ở trọi, đau bệnh không cho thuốc mê đó, không cho ăn uống đó, cũng lấy đánh bạc để xài tiêu hết trơn. Chuyện đó nó có nhiều lắm. Thì bây giờ cho nên mình mà muốn làm phước đó thì cũng phải khéo léo lắm, tế nhị lắm. Chứ với đụng ai mà cho nó ăn bây giờ nó thiệt ra những tai nạn của ít nè. Quý vị nghe bà đài báo không, cả hàng ngàn tổ dân đọc, nhưng mà nói ra thì không phải mình nói xấu ai, đánh trống mình động chuông bức mây mình động rừng, sự việc ra có chỗ đem mà có chỗ chẳng đem nè. Rồi lấy tiền đó mà đi mua máy bay, mua máy bay đi chơi cũng cho vậy, nhưng mà vẫn đóng được 10.000 cho chừng 2-3 ngàn thì cũng cho vậy, nhưng mà nó rớt lên tận trở rồi. Còn mình tổ chức thật sự mà muốn giúp cho người ta đó, thì mình cũng mời cả những đi cho đi cho ta thấy tận tận mắt tận tay, nhưng mà bỏ tiền túi mà đi. Chính thầy lần nào tổ chức cũng vậy đó, thầy xin tiền Phật tử giúp cho thầy đi máy bay đi, không bao giờ lấy trong đó một xu một cát. Mình phải chuyện phải vậy đó. Chứ bây giờ quý bà con bây giờ thầy đi, thầy có cả 100.000, mà bây giờ thầy đi thì thầy cho 1.000, 2.000, 500 gì đó cũng đi, bộ đi chơi đó. Thầy bà con không nhận lấy một xu một cát trong đó ra, thì làm sao mà giúp cho những Phật tử này được? Phật tử đi thì tất nhiên phải tự động lo, rồi mình cũng đem chút ít tiền theo nữa. Khi mà thấy chỗ nào thiếu thốn quá mình cũng phải bỏ ra cũng vừa bổ thí làm phước nữa. Chứ đâu có đâu khi đi đạo mà đi du lịch chơi. Còn nhiều người họ lợi dụng lên đi đúng không á? Đi hành lớn cũng vậy đó. Có người đi đạo phước cũng vừa gieo duyên lập công bồ đức, còn cũng hơn nữa chứ, đi một người hai vali thôi, mà hai vali đó thì chúng ta có người nào biết cái để cho bà tổ chức được cái thì đem đồ cho người ta. Cái này có đi mình chở, có người tiền người mà đi làm chở cổ của ba đi nó cho. Rồi lợi dụng đi phải đoạn đông thì kiếm mà người đâu vậy làm sao? Tại nó sao kiếm mua cái mướn cái container mà chở luôn hết cái nhà đi luôn. Đi hành hương, đi du lịch, đi làm phước, đi quỹ đạo mà chở đồ đi xe vậy đó. Rồi tới trường về cũng vậy đó, mua 5-6 cái ba đi để mua đồ về. Thật vậy đó. Cho nên nó thật ra cái lòng tham con người gì thiếu đạo đức. Tây nó lại đi làm phước nhưng mà lợi dụng dữ lắm, lợi dụng tối đa. Đừng nói chi nè, thầy tổ chức đi hành hương trong một ngày, sáng đi chiều về, đi 10 chùa hoặc 20 chùa thì tiền xe đó nó lấy là mỗi người 300 đồng một ngày, thì xin thêm mỗi người 20 nữa là mỗi chùa 2 đồng, 10 chùa thì 20 đồng có nhiêu đâu. Nhưng mà ban tổ chức mình bỏ ra 1.000 hoặc 2.000 cũng dùng trước. Thì bây giờ cái tiền đó Phật tử cũng vô người 2 đồng à, mà có người chịu cúng, có người không chịu cúng. Nên thôi đi chừng đó, giờ con chỉ 30 tiền xe thôi nè, còn 20 để chừng đó người nào không cúng nhiều hơn như tự con nè. Mà nói vậy á, mà để ý coi người đã đi đến cả chùa không chịu cúng nữa. Một chùa cũng có 2 đồng mà không chịu cúng nữa, nó mới bị chân thôi. Rồi đi các chùa mình thấy nhiều cái chùa đang sẽ các người khuyến khích vận động mình ban tổ chức có một gói mình không phải bỏ ra để làm gương cho người ta, mà có người họ một đồng không bỏ nữa. Mà họ mua đi ra mấy cái chỗ mà bán, mấy chỗ mà bán ngọc thạch rồi đó nghe, bán vàng rồi đó nghe, họ mua một chiếc gì 5-6 ngàn đô, 2-3 ngàn đô mà cũng một cái đồng không cũng trời ơi, kéo gì mà kéo vậy. Thành lạm dụng đi hành hương cho nên lợi dụng thôi. Mà nó thật ra người ta đi hành hương còn có lời, chứ thầy đi hành hương là từ lỗ đến lỗ. Lỗ ít là 1-2 ngàn, lỗ nhiều là 50 ngàn. Đi hành hương mà đi nước ngoài lỗ 1-20 ngàn. Bởi vì thầy lấy đủ tiếng này, không có như đồng nào mà có thiếu nữa. Có nhiều người họ đi như vậy là một gia đình lên đi 5-6 người là thầy bớt ít nhất cũng là 1.000-2.000 đô, vậy ta mới đi à. Chứ còn mà lấy đủ cái tiền mà máy bay, tiền xe, tiền ăn uống hết là họ chưa đi nữa. Mà mình tính họ đi rồi thì họ phát tâm, nhưng mà thiệt cũng có người tốt lắm. Bây giờ họ thấy những cái trường hợp mà người ta nói cái này làm tốn kém cỡ 10.000 thôi, khỏi cần xin ai, mình tốn chịu 10.000, 5.000 hoặc 1 người chịu thì cũng được mấy cái đó. Mình nhờ mấy cái đó bù qua sạch lỡ, chứ mình đâu có tiền mà đi chỗ nhiều. Thành ra đi vô một năm để tổ chức mấy ngày Tết lễ này kia đó là đi 2 xe 4 xe, nhiều là 6 xe mà 1 xe vậy đó. Thì nó thiệt ra đó, người ta có nhiều người họ bắt tâm họ cũng mình là đi một chuyến nha, họ cũng không được vài chục ngàn tiền của họ cũng điên hết. Nhưng mà bây giờ mình lấy vừa đủ tiếng cái tiền xe thôi, chứ không biết như cách nào lỗ nữa, chút ít mình chịu nữa. Vậy mà khi tiêu cho tiền tiếp mấy anh tài xế kia chút ít thông nghiệp với anh cũng không chịu cho. Ở đời nó vậy. Nhưng mà nếu mình không có khéo léo, mình không có khủng hoảng, mình không có tế nhị, mình thiếu phần suy nghĩ thì không làm cái gì được hết. Mà làm ra mình phải có hy sinh. Không hy sinh á, còn dấn thân mà còn liều mạng á, thì mới làm được việc. Như thầy đi tổ chức được 5-6 chuyến gì đó, một chuyến đi tốn cả 100 ngàn, cái gì tốn gì ghê luôn đó. Mà mình không làm vậy đó thì cả đời không bao giờ làm được. Khi mà thầy bước chân xuống thiền chữ quyền thì thầy có ý nghĩ đó rồi, nhiều chữ thiền hải tạng nó hãm hiếp giết chóc, nó nhận việc chìm chết luôn, lao nhau nó nhó rồi. Nhiều chiếc thuyền nó chạy qua mấy cái cốc đeo bên biển, nghe tiếng kêu là nó cậu cứu cậu cứu, quay thuyền lại nghe hậu quan cũng tử mà nó kêu vậy. Rồi nhiều khi chết nó lạnh lẽo nó nhập người ta về các cái thế này, nó rên than nó về hết ở ngoài biển đông đây mà nó quay lại thế giới cho gia đình biết, cho người thân nhân biết. Nó linh lắm á, khác quá hồn tử. Thành ra thì chiếc tàu này, chiếc tàu định mệnh một triệu phần triệu chết chứ không phải là một phần làm sống. Ta nói nhất như mà nhất như mà thập tử nhất sanh,
nhất sanh
cái đó không có nghĩa gì đâu. Dạng tử nhất sanh, 10.000 lần chết không nghe một lần sống. Nhầm đi đó là đi tháng 8 là cái tháng bão tố, rằm tháng 8 là 7 tháng thì mưa xuống rồi, chiếc tàu từ mũi á, chí mũi á mà ra tới lại từ tới đây thôi, bề ngang 3 thứ từ cái tàu xuống rồi nó vô đây thôi, chở trên 50 người mà nó chở 163 người. Quý vị tự nghĩ như vậy là làm sao mà sống? Mà không phải chiếc tàu, không phải tàu đánh cá, ghe thường thôi. Mà ba máy chết đến mẹ, bơm thì nghe, đi thì cúp. Mà đi đâu? Đi vào biển cá thì đi đâu? Nhưng mà rồi lỡ đi thì phải đi thôi. Không đi cũng không được. Mà đi ra thì phải chết à. Người nào lại mua nữa? Vì thấy chết rồi thì mẹ buồn, em buồn chi? Ai làm giờ? Tôi thấy chiếc tàu nguy hiểm quá, tôi mới nói hỏi hai này người chỉ huy biết mình bỏ tiền mình mua nó mặc mày xuống dưới đài. Cái người anh kia nói cho mình lên mặt tốn cái đáy, không có được lên lên. Rồi ngọt quá, thấy người leo lên, cứ leo hoài, dưới người trong. Tôi lên tôi mới hỏi nhớ, xin lỗi, mà mình quá đáng. Mặc đồ thì tôi gì mà chuẩn bị được, đi đâu để dòng nó để tập phải dài dài thì để tới thành phố thì tính như quyết được. Thì mà mạo cạo liền là thầy tôi mà lúc đó đi như quyết là gặp vấn đề khó chịu cũng thật. Thành ra cũng theo đường sông tập bào đi như thầy bệnh mà bị hoài hết mà thuốc cũng có. Thành ra như vậy cho nên thật ra cũng vừa đi tìm chỗ để chữa bệnh mà ở trên tốt dụng sao đi, chứ thật ra 1 triệu lần thì tính đi rồi. Hồi đó mà có mấy người làm việc sở mỹ rồi kêu thì đi không mà thì cũng đi, thầy nói tôi nhắc nhở chiến tranh mình đi hình đạo hoàng pháp là khổ bao nhiêu chục năm trời, khổ quá rồi. Bây giờ như ông tôi về rừng núi tu, ai làm gì làm thử gì hưởng được, hòa bình vậy. Mình không tính về núi tu rồi bỏ xa, không có tính đi đâu à. Nhưng mình ở trên dục thúc làm sao thì phải đi, thằng đi ra nước ngoài hình đạo hoàng pháp vừa chữa bệnh mình và vừa cứu khổ chúng sanh là thiệt. Thầy đi nó thiệt ra thầy cũng giúp đỡ cho chúng sanh nhiều rồi, không phải mình nói mà khoe phải không. Thầy qua thì bảo là 5-6 ngàn người mà, rồi thầy đi khắp nơi thầy thuyết pháp, mở chỗ này chỗ kia rồi mà biết mở trường học dạy các em này kia, đi quỷ lão cứu trợ dẫn động cho người ta gửi về Việt Nam giúp đỡ, chứ không phải qua đây đúng đâu. Thật ra thầy qua bên này nói chuyện với Phật tử thầy làm hơn 50 người, chứ không phải là 20-30 người bằng tuổi đâu. Mà có thể khỏe thầy lái xe già bảo bây giờ đi già rồi, bây giờ lái xe vợ mà thấy yếu mà sức khỏe cũng nhiều, đã 5-7 tiếng đồng hồ đi một cái ghe, bây giờ mà thầy đi chừng 1 tiếng đồng hồ là thì mệt rồi, mệt cũng yếu bây giờ, cho nên nó thiệt ra chiếc xe của thầy đổ bờ rồi. Thì thôi mình phải rồi, đã 40 tuổi chết thì sao mình tạm mấy còn gì nữa, thì mình tính sao mà phân biệt người khác được. Thì thầy thấy cái tàu gì của thầy lên rồi hỏi cho ai là chỉ huy đặng mà tôi góp ý thầy chỉ hai ông hả, ông hồi trước là ông đại quý, ông trung quý là hải quân, người ta mới cho đi không là lái tàu. Tôi lời góp ý mấy anh vì thầy quả đang mặc đồ đời đồ kết, tôi lên mặc đồ đẹp lên này kia là ở trên này thì chỉ tàu sống như vậy chịu sao nổi, thay đổi không chìm, nó chìm chìm chết sao, tụi nó chìm mình chết, chết thì cũng chết chứ không, tụi nó nên lừa mạng không được, mình đi tìm cái sông, đi tìm chết thì còn ở trên bờ mình chết còn lại chôn, chứ bên đây dù chết thì cả nó chôn. Nó chứ bây giờ làm sao? Tôi đừng bảo bảo người ta còn mà con phải xuống dưới tàu dưới tay, đừng cho chữ tàu nó dừng lại. Ông nói tôi nói không nghe, anh không thấy à? Tôi nói khang tiếng tôi rồi này. Tôi nói tiền bây giờ anh điều khiển không được thì giao cho tôi đi. Tôi cầm cái viên này là tôi điều khiển được. Ở chỗ anh làm đi. Nói thật thì tôi không dám nói giỏi nhưng mà tôi làm được. Chuyện này chuyện dễ. Nhưng mà mới giao quyền hành cho tôi. Mà giao quyền hành cho tôi. Nó mới giao quyền hành cho anh đó. Tôi nói được rồi, vậy mất cái giết lấy miếng giấy nào bây giờ người nào mà tàu này đây. Những người đó tôi không có quyền được kiện họ gì, họ là chủ tàu. Còn ngoài ra những người mà có tiền đi với tôi nữa, một người 12 năm nữa sao? Thì bây giờ người nào á mà đi với tôi á là đương nhiên phải dưới quyền điều khiển của tôi, mà mấy anh giao quyền cậu quyền cho tôi, mà đưa tôi giao cho anh đó. Thì tôi mới đi hỏi chứ người nào nè, chiếc tàu vậy mà 30 chủ, mà mấy người phụ này kia nó là 30 người rồi. Hết 30 người là đây thì tao đâu đáng là cái số 130 người kia là dưới rồi. Thì tôi nói được thôi, mấy người này mình không điều khiển họ được, nhưng mà điều khiển người khác. Mà có mình tôi còn đang làm sao đi với ông đệ tử, một đệ tử cũng già đâu có xài không được, mà lúc đó thầy một to sức lượng thiện như lực sĩ hành 30 năm về trước mà tôi như bây giờ già chặn cổ vậy. Thầy mơ lựa 4 người mặt to lớn sáng, thầy kêu một mình lại đây, bây giờ cái tàu này là quyền của tôi nè, bây giờ mình anh muốn ở trên này thầy phải lên tôi, bằng không thì xuống dưới đại tàu. Nói tôi tụ này anh tụ này cho tôi trên này cái biến ngọt tôi chịu nổi tôi ra được rồi, mà ra đỉnh của tôi nha, người nào cứ đem dưới phải đem, còn người nào dưới bệnh bây giờ nên tôi cứu cấp, mà thật ra tôi có thể cứu cấp cũng nhiều người lắm thì thầy có thể thuốc theo, mà thầy cứu cấp cũng nhiều người chết giả thì cứu là đúng. Cho nên lúc đó người ta tôi này là bác sĩ luôn, chứ thật ra thì cái mình tu là thì nó mình biết cách cứu là rồi. Thì thầy nó bắt đầu từ bằng đằng đá tạo đi đến từ bằng xuống tạo đó. Xuống như ngọn nghẹt vậy. Mà người nào cũng lại này là mở cánh tay tôi đi, tôi cứ dưới tôi mới lên tôi chịu không nổi, tôi nó phải xuống, một là xuống, hai là xuống bệnh xuống sông. Chứ còn bây giờ chiếc tàu nguy hiểm rồi, nó nghĩ lại thì không được, lại tới bà chủ, bà bệnh cũng tới 3 chủ nữa. Tôi yêu cầu con xuống dưới đáy tàu, cô còn trẻ, là tôi đi đâu hết. Tôi nói sao ngon vậy, tôi là chủ tàu. Chủ tàu bà có ghi vô danh không? Tôi cần ghi. Không ghi là bây giờ phải xuống. Bởi vì chiếc tàu là 20, mình là được 27 người rồi. Danh sách 27 người rồi là nhiều mạnh. Mà còn năn nỉ mình lúc đó tự nhiên mình là mình có quyền ngay xưa. Năn nỉ cho 3 người nữa thôi được, cho thêm 3 người nữa. Là bây giờ quá sổ, bà không cần ghi danh. Chủ tàu đi lại. Ông tàu ông chồng ngồi bên mà ông dám đứng dịch. Biết thầy nào thăm quan quỹ mình. Mà nói chứ mình đâu dám quá. Cho nên trong lúc thời loạn á, mà di động ra được cứu nước á, là phải hy sinh gan lì, mà phải dũng mãnh như mới được. Nhưng mà sự thật không có hại người ta, phải hâm mẹ là giữ như mới được. Anh là chủ tàu, tôi đi đâu anh không được. Mà chủ tàu là chủ bà cứ danh là mà tôi không cần đi. Không cần đi là bà không có quyền. Bây giờ tôi đã phá sổ rồi, thì bây giờ bà phải nghe lời tôi, vì sự sống còn chung bà chìm đây giữa biển này, ở trong dưới đá tàu cũng chết, trên mua cũng chết, ở ngoài cũng chết. Thì bây giờ vì muốn chiếc tàu dừng lại, bà không nghe lời tôi thì quân pháp bất di thần. Và thì cái bà cái bố tôi là tôi con thai thì được là nói dữ vậy, mà nói có cường nghe, lúc đó phải nghiêm chỉnh mà được. Mà thì mặc đồ quét vô thì đổ kết ở ngoài nằm dưới chân mày, không phải mặc đồ thì tôi gì nói ai ghê. Bà không chịu đi. Tôi nên mấy anh nghe lệnh tôi nghe, tôi đến 3 tiếng mà bà này đi quanh biển liền nghe. cái này là tao của chúng mình. Chừng nào tao thì có lời tôi trả cho bà buôn bán là thì làm. Còn bây giờ trong lúc nguy hiểm, bà cãi tôi là quanh nước biển liền mà mấy người làm gương. Nói chứ đâu dám quan, 100 tiền bạc thì mình không dám quan nữa. Nhưng vậy quan kỳ gì bạn mà đến đánh lúc đó, là một là hai bà đưa đưa bà đi được rồi. Bà chỉ đây là bà già, tôi là già tôi rồi, bà già đó là con của cô nhỏ là trâu đó là hỏi cần gì nữa mà cô phải đi. Bà đi rồi thì thôi mọi người khác chừng đã còn liếu liếu rồi. Bà chủ tao không còn đâu quá đi biển ai mà ông thắng. Mà lúc đó mình nói chứ mình đâu dám bỏ ngang. Phần đằng sau đập ở xuống ngồi đây thì tao dũng lại. Mà thật ra tao dũng của bạn thôi vậy. Sống lên nó đọc cây. Lúc thì cái tao mà thử. Mà lúc thì cái tao lên trên nó có phổi. Mà chứ tao mà thấy như bóng bóng. Anh thua gì đâu. Nhờ là ông đó. Mình giải cầu thân nguyện cho nó lưới lắm. Như thầy giải cầu thân nguyện các bạn em vừa đã dẫn giáo hội. Khi mà tôi còn sống được á, là tôi sẽ tổ chức đi dẫn dòng cầu nguyện cho các người để siêu thoát. Cho nên cái nguyện của thầy này mà nó thúc đẩy thầy gần 30 năm trời. Điều đâu thầy cũng tuyên bố chuyện là tổ chức để đi cứu dân các chứng minh từ đại thác qua năm châu bốn biển cũng riêng những người tị nạn chết biết bao nhiêu tỷ người qua tội trên chiến tranh bom đạn hiện tại để tụ thực các dân các dân ở qua tội khó xử lắm. Thành ra như vậy cho nên tất cả mọi người đều sợ thế nào lúc đó là thầy là một tướng thì không thành hòa thượng nữa. Thầy điều này công việc nó cũng đặt mấy ông kia cứ đưa con tay chỉ thầy máu mà học không ai nói nghe thầy chỉ dùng cái quan mà thầy nói thôi mà năm chứ làm sao dám tiến tới biển liền người ta là mình đi sống sao. Nhưng mà mấy ông gì không hâm nghe nói khá tiếu xong rồi mà chúng ta tới chừng mà đi qua Thái Lan vừa vô trời bắn quá trời quá đất cho mấy người nhảy lặn vô hỏi thăm không được thôi ra đi đi đại đi đi cả mà ơn cơ khiến sao tạo hai vị hai ba chị tạo đánh cả luôn theo không biết mình là vượt biên mà ơn trên như sao mình khen miệng rồi chạy theo tạo mình tạo lớn tạo mình tạo nhỏ thôi gì mà chạy theo lát nó cũng bỏ mà nhờ cậu nó đỡ từ đó mà qua tới mà này dương cái bài rồi cho người vô hỏi thăm thấy đèn sáng vô hỏi thăm thì tới Malai mình qua cho vô chuyển người vô rồi thầy phải cho người cầm cái đèn pin rồi thì cầm cái búa thầu thì đập nát máy đập nát hai bên ông á phá luôn cái tàu để cho bà bán mình đem kéo mình ra chết bỏ gì nói chứ đâu có để cho bà bán. Cho nên người tu cũng vậy lúc mình còn đương tu á thì mình phải giữ cái sắc thân này cũng không nên dùng bộ quá lắm mà cũng phải bảo trì thôi để cho nó sống thẳng an lạc để làm tu cho nó được kiếm rồi khi tu mà công chưa qua mãn rồi đã đừng có tiếc sắc thân nữa. Thân tứ đại phải trả về tứ đại cần tâm linh siêu thoát trong mặt thôi thì chừng đó mình đừng có tiếc cái sắc thân vật chất này thân giả tạm phù du này mà mình cần cái tâm linh mình được siêu thoát mà thôi. Thành ra mình đi tới bờ tới bờ rồi mà mình còn tiếc gì cái chữ tao của nhiều người chữ tao ta bị mình bỏ tao kéo đi chìm chết nhiều tao bị vậy mà chữ tao mình đi may mắn là không có ai đặt cái gì đi dấu dấu vào bỏ quá trời đâu ai mà bị chìm là chết hết. Cho nên thầy có lòng mong mỏi sống còn nữa thì thầy cũng làm việc đó mà đi đến đâu nói là cũng hưởng ứng thờ và cũng làm thì tụi con cũng khổ hết mình. Nói thì nói vậy nhưng lần chết từ lần chết mòn cả bao nhiêu trăm người đâu còn sống mà thầy già rồi thầy đi là năm 2005 tới năm 2006 là 2 năm tiếp tục đi luôn ấy. Thầy mới nghĩ rằng bây giờ mình già rồi tuổi này còn cái gì nữa chờ đợi ai mà những người như mình đã chết rồi ban đầu thì mình tổ chức bước chiếc du thuyền mỗi người tốn 6.000 đô đi khoảng 300 người thì tốn có bao nhiêu triệu làm sao tổ chức nổi, không được, tôi giảm lại, đi 3 tháng được, tôi giờ đi 1 tháng, thái còn đủ, rồi đi 15 ngày cũng đủ nhiều tiền quá, sau đó cũng thì đi lần đó là 10 ngày, đi 10 ngày mà tổ chức đi được 150 người, chuyến đầu tiên dẫn động từ lên Úc, mình Pháp, ở châu á, rồi Canada, rồi mấy tiểu bang nước Mỹ, cộng chung là 150 người, mà mình đi qua bên đó, sự thật ra họ tiếp đón mình tới cả 1.500 người, thành ra đi đó là rửa mặt cho cộng đồng của mình. Hồi trước những người tị nạn mà ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan rồi đó, nó coi mình là người tù nhân tẩu hỏa, kinh khi là đặt một đánh của người là đánh chết luôn. Mà bây giờ mình qua đó có nghĩa là quốc khách hay là thượng khách, nó tiếp đón rất là long trọng. Qua Indonesia một hàng camera thì mấy trăm cái giá trị, nó được quay khách tiếp với đó đều dùng qua, nó tổ chức văn nghệ, tổ chức đại tiệc tùng trời long trọng lắm, mình mà tổ chức trước 3 tháng này thì tiếp đón phải đó. Thành ra mình đi như vậy qua bên đó là ban đêm mà đại ăn, mà mấy ông đó là Hồi giáo mà ông lại tổ chức đại gia cho mình, mà mấy ông nói chay mình luôn đó. Mấy ông đó là thị trưởng rồi thống đốc, tôi cho nó phải người thường sao mà nó tổ chức nó tiếp đón mình rất long trọng. Thì thành ra mình thấy là đi tới rửa mặt cho cộng đồng của khắp mọi nơi, chứ không phải riêng gì những người tị nạn, chứ không phải riêng gì cá nhân này. Thành ra chuyến đi của mình là chuyến đi là lịch sử, chuyến đi đầu tiên. Thành ra thầy sang nổi chúng ta nói không là tốt hơn cái 100 ngàn, nhưng mà thầy mong lấy lên được chừng 10 ngàn cũng được. Bây giờ băng này kia sang Phật nhiều Phật tử người ta cũng được, mình đừng có nghĩ mà lấy lại. Cho nên làm việc nghĩa là cái Phật tử hy sinh, mình đừng nghĩ cái lợi của mình. Lợi thì chuyện này ai cũng biết, ai cũng tính, nhưng mà làm cái việc đó thì nghĩa mới khó làm. Mà bây giờ dẫn động tiền Phật tử là việc Phật tử, thầy sống thêm mà tới 200 tuổi chưa biết gì, thầy dẫn động đi đúng đi không, là làm sao mà thầy dám đi làm ngang. Mấy vị tu sĩ đi thì vì yêu ủng hộ, vì nào mà cũng giúp đỡ được thì cũng có nào ngay cũng có được gia bà chị ủng hộ, cũng dường lại cái tiền máy bay để ăn ở, còn phần nhiều á là phi vậy mới thành được. Rồi qua bên đó mới thành chưa tăng trên đi bên đó, thì tính như là trên 3-4 ngàn người, 3-4 ngàn người tăng đi để cầu nguyện. Việt Nam mỗi lần đi thì cũng tin cả 10 người tổng vài chục ngàn để có sao. Thành ra là tiền làm sao có, là tiền cái Phật tử. Thầy có nhiều khi ông còn ngạc của mình đó, ai có thầy nhào mà giao chi kinh sách băng thầy sang ra thầy cho phổ biến, chứ mình đến mình tu mình đi về mình còn tích trữ cái gì chứ tư. Thành ra tới việc làm việc Phật sự thì thật không có tiền, nhưng mà cái gan của thầy, cho nên làm việc đó phải kỹ mật, phải dẫn thân hy sinh mà còn liều mạng đó, không người liều mạng làm được đâu. Làm sao thầy có tao chùa nhiều lắm, mà chùa thì thầy cũng dẫn đông Phật tử ba thành ba gia đàn na tính dụ, nhưng mà quyền của thầy đó, thầy mới đem cầm cô chùa của thầy thì thầy có cái thầy trả gần hơn, có cái trả hết thì đem thì rồi phân an lại rút tiền nhà băng có đâu, chỉ của nhà băng có tiền à, rút cả đem cái trăm một trăm 150 ngàn rút mấy cái, rồi có bốn tên giải đến phải gan lì làm được, ai có giúp nhiều giúp, ông giúp mình ứng là mình làm. Thầy quên bây giờ không đồng người giúp mình khắp nơi để biết có nhiều có khả là 1-20 triệu 50 triệu thiếu gì, nhưng mà 1-20 ngàn 50 ngàn không giờ bỏ. Còn cũng có mấy người Phật tử thân thương quân cũng thấy quen thầy đó, có người cũng được 5 ngàn, có ông bác sĩ đâu cũng được 5 ngàn. Có người Phật tử quen lắm đó, giàu cũng được 3 ngàn, 1 ngàn có cũng được cả chục người mà ăn thua gì. Thật ra thì mặc chồng đi dạy nghề, nấu những người cũng là đi chưa đi chưa được một chuyến đi, do mà chưa đi một chuyến được, mà thầy đi như năm sáu chuyến như vậy. Thành ra nói chuyện với Phật tử không phải mà thầy khoe, nhưng mà thầy nói lên cái tinh thần hy sinh vô ý, gan liền liều mạng chân thật để làm việc nghiệp, mà làm đó phải tự làm cho thầy, làm đó là làm cho đời đời chung cho chúng sanh. Vì các quan hồn phật tử còn nhiều là chết đi đó, nó chưa siêu thoát nó thành yêu ma tà quái, thành quỷ quậy gì đó, nó xuống chiến tranh đạt để trả thù tà quái. Thành ra bây giờ mình cứ cầu nguyện cho họ để họ được siêu đi, bớt đi cái đồ thù quán hận, rồi sử dụng với nhau gây ra chiến tranh thảm họa. Sống thần là gì? Thần là yêu ma, thần là thần quỷ đó, động đất chiến tai khủng bố toàn năng động sử dụng lắm. Thành ra bây giờ mình đi đây là chặn đứng ngay cái phần cầu thù quán hận. Các quan hồn cũng tự linh lắm nghe, nhiều chữ linh mình thấy rung mình được học được cái gì đó, mà mình nói rằng ta nó mê tính cho phải đầu sinh thành mắt thì tai nghe tận từ mà quý phật tử kia mấy chiếc tàu mới nghe chiếc tàu lên rồi mà tiền tàu cái chiếu phật tử đi cả tiền máy bay thì ăn uống chụp hình mà không đủ rồi, còn tất cả cái gì chi phí thì chịu hết mà thẹn gan làm sao làm được. Mình không hy sinh không còn ai dám hy sinh đâu. Nhiều người có cả 50 triệu bạc, 20 triệu mà họ cũng không dám cũng 1-200 bạc nữa. Rồi mình chờ chừng nào mà ta cũng đi chết mất rồi, cái già đó hãy nhất định làm cho kỳ được. Năm 30 năm tới năm 70 năm nhất định làm. Thành ra gan mà thật ra thầy là chủ giáo hội thì phải chủ thì có quyền, thì thật là mấy ông sư khác không quyền không đạt được đâu. Nhiều khi ông sư mà mặc dầu thì lớn mà không quyền làm được thì nó cho. Còn thầy á thì dân tận nghi sinh thầy làm, chùa trường thì mua thì sắm thầy tạo, thành ra thầy có quyền. Thầy đứng tên được, thầy đứng tên giáo hội mà tên thầy đứng được, thành ra thầy mới làm được. Còn để cho hội cái này kia là thiệt Phật tử làm đâu cho. Thành ra thầy mới nhất định bây giờ bán cũng được, thì bán hai ba cái chùa thầy cũng làm được mà. Mình tạo được thì phải bán được chứ. Thành ra gan lì gì cũng mới làm được. Rồi thì Phật tử biết là có người không biết người nói thầy già thầy sắp chết rồi thầy cũng đi làm gì vậy, thầy nói mạnh là tôi phải làm cho thầy. Thầy làm đó để chấn đứng chiến tranh, chấn đứng cái sự cương thủ quán hận. Quý Phật tử biết bây giờ nước nào cũng có nguyên tử khinh khí hạt nhân đầu đạn nguyên tử, nhiều người có lắm, đại ngàn nghèo trong chết vậy không có ăn mà bây giờ nó còn có hạt nhân. Thì mà nó là chúng sanh rồi như thế, khi mà các quan hồn tử cựu thù quan hồn xúi dục một ông giận bắt một ngày thôi thì ông khác trả đũa lại, mà hai ba ông vậy là bà đập là thành hạt. Quý vị có nghe nó các hồng thủy không? Hồng là gì? Là lửa đó. Đồ thủy là nước, là nước biển nó sôi thành cái biển mà nó thành cái nồng nước sôi qua để câu nổ là trong cái lò lửa vừa qua để câu là cái nồng lửa trong lò lửa nổ lửa nổ hoài xì hoài bị dưỡng tại sao thì nó đúng đó. Thì nước biển này nó thành nồng nước sôi thì tất cả nhân loại trên cái mặt đất này năm châu Á Âu Phi Úc này nó thiêu nó lốt thành con tôm lột hết, không còn con sâu trùng gì bỏ xong rồi chỉ được đến lên người. Thành ra bây giờ mình đi cầu nguyện thầy thuyết pháp, thầy làm lễ nghi, thầy giáng sinh, thầy khẩn cầu giải nguyện có riêng thầy, mà thầy thỉnh mỗi lần cũng là vài ba chục vị, ba bốn chục vị, có khi cả trăm vị, có khi thầy thỉnh tất cả mấy ngàn vị. Vậy là thầy bắt đầu từ tổ chức tới bây giờ đó là thầy thỉnh có cả trên 5.000 vị tăng ni. mà nhờ cái gì tu là có đức độ. Câu là thánh đức trọng quý thần kinh, một người tu hơn 1000 người đời đó. Nhưng người tu là ăn chay giữ giới, thanh tịnh trang nghiêm, tâm lòng thanh trong sạch, thành kiểu đức trọng quý thần kinh. Nói thật cho Phật tử phải thầy khoe vậy, mà yêu ta ngoại thần quý dương dữ cho thầy nói nghe đâu nè. Nó nhập nó hành ta thầy kia, nó bắt được ta thầy biết quy là quy à, quy là quy à, được tha là tha liền à. Mà nhiều lắm, cả trăm ngàn chục hết. Thì một mình thầy như vậy thì bao nhiêu ngàn tăng ni nhiều nhiều người luôn. Thì thầy nó nhờ có quay lực đó mà để giải quan giải chúng về thì chúng sanh chứ tạo cả. Mà tới đến giờ sợ trẻ thầy mới cầm cái dây này, cái dây này thì linh lắm ngay. Thì cầm cái dòng dòng sanh thành thổ địa lên đây, long thành hộ pháp, cả thành mây thành gió thành mưa gì thì giá cầu khẩn nguyện hết triệu không có thiếu ai. Thôi bây giờ quý vị quan hệ cho nước lên đi, thì thần đang cho tàu đi chứ thôi làm sao, chứ định mướn mấy cái tàu nhỏ để chở người ra, tàu đem ra ngoài biển như dương biên được, đem tàu lớn ở ngoài xa rồi tàu nhỏ mới chở lên ra. Vậy biết chừng nào thì đứng thời gian cầu khẩn nguyện thì thỉnh mấy gì tất cả tụng thời kinh. Chừng 10 phút sau đã nước lên như đổ trong cái chảy nước vậy. Lên lên thấy mà đơn ông thì đơn ông vậy. Rồi tất cả nên tạo đi luôn, chứ không cần phải chuyên chở, phải chở chuyển chở nhập chuyển về. Rồi ra tới ngày Hải Phòng Quốc tế chuyển Thái Lan đó, đó là Hải Phòng rồi đó. Chỗ mà người ta chết nhiều để làm lễ mạng thì bắt đầu sóng gió nó ây xèo lên, tàu cũng nó lăn lăn vậy, nhiều cậu thanh niên thiếu nữ còn trẻ trung mà còn nói vừa tụng được. Em mới kêu thôi bây giờ mừng chút thôi để yên lặng làm cho quý bà con tụng kinh cầu nguyện xong, chứ còn quý vị mà làm vậy để làm sao mà tụng hai tàu cặp lại để tụng kinh cầu nguyện, thả dòng qua này thả bóng bóng này kia mình làm lễ cầu nguyện nữa giải cầu vậy. Chừng 10 phút sau yên lặng giữa biển đông mà phải lại phòng quốc tế nghe mà nước tấp 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 vậy thôi. Hai cái tàu cặp đã bắt đầu tụng kinh, tụng kinh xong là bắt đầu đi về lại sóng gió trở lại. Đó là cái chiếu mình thấy mẫu nhiệm thật sự. Về tàu lại đốt đèn qua đăng cặp theo cái biển. Thầy dặn với ông á, thầy dặn là mua cho thầy 2 thùng dầu lửa và kiếm thêm mớ dân bào và trâu để cả cái gì thì mua mỹ nga cái bạc bằng nhôm đang đốt nó dài rồi để trọi được, rồi mình để dâm bào để cả để đấu trên đổ vô lửa vô đổ khỏi chạy rồi sợi dây còn bóng bóng thả cho phải lên để mình cầu nguyện cũng kinh rồi đó. Mấy ông này mua mấy thùng dầu lửa mà mấy ông đổ vô cả khổ eo ở trên không gì chạy không mốt là sao chạy. Mà tới giờ rồi thì kêu đem ra đây mình nói tôi chịu thua. Đàn cày thì đem theo cả bao nhiêu ngàn cày mà làm gì? Gió gì quý vị biết không? Thần sóng biển nó đang hào hào vô, mình tổ chức cầu nguyện mấy ông ơi, gió nó thổi đúng một tay làm sao đốt đèn được. Thầy nó thôi giờ lấy nhiều tấm băng rôn lắm, càng ra được mấy người đông lắm đứng đang ngoài cản gió trong đốt đèn, không cách nào đứng được một tay mà làm sao bằng gió thổi đèn thì ta cày mới đốt được. Thầy mới ra cầu nguyện thôi cái gì mừng chút thôi, quan hệ ngừng lại đi, ngừng biển đừng có sống, ngừng gió đừng có thổi, để cho phải đoàn cầu nguyện. Chứ quý vị làm vậy làm sao mà cầu nguyện được? Giả như trong vòng 10 phút sau là biển yên lặng, giữa biển đông mạnh không vô mà nó yên lặng liền, không còn chút xíu gió. Thành ra đời cày bằng ngón tay đúng như thế là mà đốt cái tàu chúng ta, đốt cặp gần cả mấy trăm nước, rồi mình đốt đèn mình tụng kinh rồi lại chính quyền ở đâu bắt được họ bông một lần dừng lại. Quý vị xem thì không được, còn phim quý vị có xem thì thấy nó rất là linh linh bầu nhiệm. Sự thật cái đó nếu không có cái phần ủng hộ của phần ăn thì không bao giờ làm được. mà đi sẽ phải đòi bao nhiêu trăm vị mà không có tài ra tai nạn gì. Đi đến nơi về đến chốn, đi vô rừng vô núi lèo kèo cũng thương đã rồi, đi biển đi trên bờ, đi vừa đi mà vừa cũng vừa giúp đỡ cho những người cùi, những người tật nguyền, mình vừa làm phước. Thành ra nó thiệt ra phải đòi đi như vậy tốn kém, thật ra tốn kém gì được cho 10 tỷ bạc cũng đáng, 10 tỷ bạc cũng đáng thì được 500 ngàn cái túi gì. Tiền bạc nó thật ra cũng phải cần, nhưng mà nó là phương tiện đấu giá thôi, chứ đâu có cơ hội đột cứu khổ, đột cứu độ tâm linh, đâu làm sao đem lại sự an lành cho mọi người. Mà cái đó là cái chẳng đừng. Rồi bây giờ nhiều phải đòi khác. Thầy cũng kêu gọi tất cả các nơi, không phải đòi đi 50 lần vậy, tổ chức 1-2 ngàn, 50 ngàn chứ tăng gì mà đủ đâu, mà phải cả triệu người để cầu những ngày đêm, để gian sinh giải quanh giải chứng giải nghiệp cho họ, giúp cường thù quả thân đi. Vì chỉ ân thì báo ân nó mới tiêu được, chỉ gì quán mà bảo quán thì quán chặt chặt, rồi vừa thiền pháp vừa giảng đạo vừa làm thể quy, rồi vừa tụng kinh cầu những ngày đêm, trên đạo cũng tụng, rồi trên xe cũng tụng, đâu cũng tụng, cũng niệm cầu nguyện giải sinh đến nước lắm mà cái gì. Rồi thầy cũng có, không phải nói mà mình mê tín, nhưng mà thầy có Phật tổ, Quan Âm Bồ Tát, và chính bà thành phố của thầy cũng vậy đó. Bà cũng nằm trên bao, thấy bà chết lâu rồi, mấy chục năm, 40 năm rồi, mà bà cũng thấy bà cũng có nói chính thức ra nào, và thấy Phật tổ cũng bảo thầy làm, không có đọc thành đó, thành ra thầy cương quyết thầy đứng làm. Nhưng mà rồi làm không có nhiều nhờ nhiều vị tôn đức tăng ni, rồi các vị ân nhân cái gì mình được quân lần chỗ này chỗ kia, ta phát tâm ủng hộ trợ duyên cho có cái tinh thần. Thành ra bây giờ nhiều phái đoàn, nhiều tổ chức, nhiều chùa chiền ở đâu tụng niệm, tụng niệm cầu nguyện ngày đêm. Nhờ vậy là các quan hồn, có quan hồn mình ở tại đây này mà mình cầu khắp năm châu ở Đức Xuyên, nhiều quan hồn nó giải nghiệp. Còn nhiều quan hồn nản nghiệp ấy, là mình phải tính trực tiếp tận nơi, mà không phải cầu một lần. Con mình có đứa mình nói là nó nghe, còn có đứa mình nói cái chục lần nó nghe. Cho nên là tụng niệm cầu nguyện rất nhiều lần, mà nhiều phải đoàn, nhiều tổ chức, chứ phải tụng một lần hai lần như là được đâu. Con mình có đứa mà hiểu thạo đạo đức, nó nghe thì nói một lần nghe liền. Còn có đứa cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngang nghịch cá cơ, nó cái chục lần nó mới nghe. Chứ mà là đứa nào mà nó nghe, ở Việt Nam mới vừa chết, vừa chết thì cái người con nằm ở bên này, bên Mỹ này, chưa nằm giọng gì, chỉ bao cái ông người trên đầu giọng, đầu giọng một kiểu, con ơi ba mới vừa chết con, ủa giúp mình vậy, ba nó có nghe làm bên gì bây giờ, bóc từ thôi gọi Việt Nam đi, thì nó mới chết có 2 phút, mới chết 2 phút mà bên đây nửa hơn nửa cái dòng cái đất mà đã chỉ liền. Thầy nói chuyện đây á, khắp năm châu mấy ông đều nghe bằng âm, chứ quý vị đừng có tưởng mà mình nói tiếng Việt những nước nào nghe cũng biết hết. Cho nên mà mình nói là người Mễ, người Mỹ, người Đức, người Nhật, người Anh, người Tàu, nó không biết đâu, cái bằng âm nó ngủ vậy đó, bằng âm nó có ngủ thông. Còn tu Phật thì nó lúc thông, nó hơn cái phần kia là cái phần như vậy lậu tận thân. Mình cao tu Phật thì cao hơn một chút, chứ còn ma nó thần thông lắm nghe, linh lắm, linh không thể tưởng tượng. Đừng có nói chi mấy đứa mà thương thai phá thai, thầy giúp đỡ biết bao nhiêu trăm người, trời nó quậy chịu không nổi nha, nó phá điên luôn á, tan nhà bại sản. Thật chứ cũng cả của cả, nhiều khi thầy làm lễ quy cho nó rồi, thầy bắt đầu thì mới làm lễ quy rồi, thầy mới làm pháp danh, thầy nói bây giờ giờ xong làm lễ rồi, giờ xong mang pháp danh cho con nghe. Cái đó nhập vô mẹ nè, nó nói sữa ông cho pháp danh con rồi mà, được chưa? Mới quy chưa cho con pháp danh, nói sữa ông chưa nói ra miệng, cái trong bụng sữa ông định cho con là quậy hiền mà thiệt trong bụng thầy định nói vậy là nó đã biết rồi đó. Linh lắm mà, quý vị đừng có tưởng đó nghe. Mà người nào mà mình cầu nguyện giải quan thì nói rồi đó, là từ đó về sau đau bệnh qua thuốc chữa trị không hết, mà vậy là hết rồi là ngày mai bắt đầu đi làm, nó chịu siêu rồi là nó đi nhập thai, nó không thể bảo nữa. Mà ngưng thai một hai tháng thôi chứ đừng nói chứ lâu. Còn có đứa nó giục mẹ nó kêu điện thoại thầy xuống dưới sập cái dưới lầu, cái dưới lầu người ta sát, nó kêu mẹ nó nói với thầy đi xin làm lễ quy cho nó. Rồi cái mẹ nó đi, mẹ đi kéo hai đứa con lại làm lễ, thầy làm lễ với quy đi rồi thì tụng kinh cầu siêu làm lễ xong rồi cái thầy mới nói có lời xin nó thôi dầu sao mẹ con một ngày một giờ cũng vậy, cố ý hoặc vô tình của mẹ của con, thôi con tha cho mẹ con đừng theo bảo hành mẹ con tội nghiệp, cứ nhập vô mẹ liền rồi con đâu có bảo mẹ con sẽ không, chính là con xúi giục mẹ con đi gặp sư ông để làm lễ quy cho con mà con còn xúi giục mẹ con bắt hai đứa anh của con lợi đằng sau luôn dài đó, chính hai đứa anh của con quậy mẹ con khổ lắm sao mới sư ông đổ hai đứa anh của con đi. Thế nhưng hai đứa thì trẻ cũng ớt luôn, nó 18-19 tuổi, đứa nào mà mẹ ngầu ớt thầy mới hai con nghe không, em con nhập cho mẹ con về nói đó, hai con quậy lắm, bỏ học hành rồi quậy phá bài bạc cũng sạch để kia nó làm cho mẹ con khổ, bây giờ hai con quỳ lên để ta ban pháp danh cho làm đệ tử Phật nghe, từ đây về sau đừng có quậy phá nữa nghe, rồi sao không cho pháp danh đàng hoàng là thế thôi. Hai anh con nghe lời xong chứ làm mộ đó sao mà cái lòng chưa có giác ngộ đâu sợ ơi, sao bắt hai anh con thề mới được. Thầy nói đó hai con nghe không, em con mới nói vậy đó, bây giờ hai con phải quỳ lên để làm lại lại giấy tên họ tuổi pháp danh ngày giờ năm tháng này tại đây có sổ chứng minh và đảm bảo kể từ ngày giờ này hai con từ đây về sau không có bỏ học, không có quỳ phá, trong cướp bài bạc học sách này kia để làm cho mẹ con khổ, hai con mà nếu còn tái phạm bỏ 18 tầng đi ngục, sư ông đọc theo nghe. Thầy đọc trước đọc theo xong rồi nó đó là ừ xong ơi, bây giờ hai con thì chẳng có thiệt rồi đó sư ông, nó biết từ trong bụng như thế nhiều việc lắm, đừng nói chi mà phải tái một cái tháng thua gì nó quậy nghe. Cái câu đó là đệ tử này pháp danh là Diễn Minh, họ cũng đi về Việt Nam được mấy lần mua đồ đạc chủ này kia rồi dừng thầy rồi gửi đồ về Việt Nam, mà câu cũng tốt lắm mà câu ở trên kia là sai, từ thầy lên đó cũng mấy tháng tiền này câu bị đụng xe chết, xe chết mất 4 người đi ngược chiều, rồi gia đình mà thỉnh thầy đi làm lễ cầu siêu thiêu cái linh cốt đem về để chùa, vậy mà cậu cứ nhập người đi vô thành quá. Bây giờ bảo xuống thành sư ông dắt nhiên lên để nói một tiếng thì con mới được siêu, mới được về chùa, chứ người ta không cho đi. Thành ra người đi vô cậu một người anh đệ và bà mẹ ba người chạy xe xuống thầy, từ đó đi xuống già tiếng hồ mà đi lên tới chỗ mà bị nạn cũng 2-3 tiếng rồi, lên xe đi tới chỗ đó vừa tới rồi cũng nhập vô người chỉ liền ngưng lại tới rồi ngưng lại, mấy người trong nhà họ biết chỗ đó xảy ra trước tai nạn từ trước rồi, họ chạy ra thì cậu có số chỉ này hồi đó còn cái xe còn nằm đây nè, mấy đứa kia bị nhìn này đi ngược nhiều mà chiếc xe kia đi thấy chậm mà qua mặt rồi lần chiếc xe cách kia lớn thì lại đụng chết hết. Như thế không? Vậy mà cậu không siêu, làm lễ cầu nguyện không siêu nổi. Cái đó là bây giờ chỉ nhờ hòa thượng nói một tiếng thôi, thì ở đây cho tụi con được nhiều hết, ở đây nhiều người lắm mà không đi được. Và và tôi nói một tiếng thì tôi còn đi mà được, dường như cõi âm nó cũng có nặng xả ở kia đó nghe, đâu có nơi có chỗ nghe. Cái thầy nó nói thì thôi bây giờ mấy đứa đó cũng đệ tử thôi mà nó chết quang không chịu được, thì ở đây nó thiên thần thổ địa gì đây đó, mấy vị Phật âm ở đây tôi cũng biết là quý vị là chức phận gì, thì thôi bây giờ quý vị cho tôi xin đi để cho mấy đứa quan hồn lại về chùa để nghe kinh kệ đã siêu thoát. Qua thị dục cái rồi thầy tụng cho thầy kinh, tụng kinh xong cái rồi lên xe, nó nhập từ đó mà nhập tới này 2 tiếng mấy gần 3 tiếng đồng hồ. Nó lên nó khóc nó kể lệ con tội lỗi lắm, tại con nghe là hòa thượng con đi tu con đâu có chết quan ức về, con có vợ rồi con còn có vợ mẹ đẻ vợ mọn làm cho vợ con nó khổ, rồi con không có giữ giới con này kia nọ gì, nó kể lệ nói từ đó mà nó nói về tới chùa thầy anh hợp quan hồn chết rồi anh hợp. Rồi cái thì vô chùa thầy nó vô nó chạy vô dòng thấy cái linh cột nó rồi xích ra từ đó về sau nó không còn quay lại, không có nhập vô gì nữa, chịu siêu rồi. Thành ra đừng nói chi cái người chết mà bên ngoài đó đó là cái số phận của họ chết rồi thì được siêu liền. Có nhiều người chết rồi đi nhận thái này, có người thì một cái tuần 49 ngày 100 ngày là khách hàng, có người 2-3 năm cũng chạy hàng, còn có quan hồn như ở trong chuyện mà trong cái quyển mà thủy sám dừng án giết quan triệu thó 10 kiếp chết mà nó vẫn còn theo bạo, sống đi chết lại 10 lần 10 kiếp mà nó vẫn còn theo 10 đời. Ta đóng là quốc sư rồi, là thầy của vua rồi đó mà nó cũng vẫn theo bạo, thì chân nó nhờ Bồ Tát mày xin nó tha hay là nó tha nó liền. Cái chuyện nó dài dòng trong thủy sám thì quý vị thấy nhiều quan hồn từ ở Việt Nam, từ bên Tàu, từ bên Úc, bên Pháp, bên Tây, bên Nhật, bên Đức, bên này cái xa xôi vậy đó, mà ở bên đó mình lại cầu nguyện cũng xin. Còn có quan hồn mình phải đến tận nơi, nhất là mấy chỗ mà xe đụng thường xuyên tàu chìm chết, mấy chỗ đó phải đến là mình cầu nguyện. Một lần thì sao không xảy ra tai nạn, còn thôi nó cứ xảy hoài. Cái chỗ mà đụng xe chết đó, ông tài xế tự nhiên ông thấy sao mà đường đi chỗ tới chỗ đó là thường thường nó có một đường thôi, mà bây giờ thì chạy ra 2 ngõ. Ông vừa lái xe đây chậm chậm lên chút là cái xe nó vừa nên nó vừa sập xuống thôi chứ không lật, chứ phải mà lái mạnh ra là lật là có tai nạn cái chết nữa. Và có nhiều khi lái tới ngang chỗ đó bây giờ thấy có người cầm một đứa con chạy ngang lỗ liền mà thắng để lật qua cũng như vậy, nó xảy ra tai nạn mà chỉ có tài xế thế thôi. Nó mạt quá, cái phần âm của vậy chứ nó chết rồi nó còn sử dụng kéo người chết thêm. Mà bây giờ nó chết như vậy đó, câu ta nó sống tướng tá thần thì quý vị biết từ chiến tranh để nhất đề nhị, biết bao nhiêu quân đoàn sư đoàn tiểu đoàn đại đội rồi dân chúng rồi bom đạn rồi đủ thứ mà chết hàng chục tỷ người, hàng trăm tỷ người chứ mấy chục lần, mà khắp thế giới năm châu các quan hầu quân tử cấu kết thành âm binh vũ khí quậy một cái quả đất này nát liền. Nó xuống dục là sao, nó quậy thành sao, nó quậy nó không quậy nữa, bắt người dương thấy quậy nó xuống dục. Ông này nói ông kia ông kia nó qua nó lại dẫn thần chút kiểu bấm nổ, bây giờ chỉ bấm lúc không thì đầu đạn nguyên tử nó bay xèo xèo nổ là quả đất rung rinh nó tan thành, là cái quả đất này nó sẽ nổ ra là cái lò lửa bên trong nó sôi sục nước biển trở thành trăng hồng thủy, thì nó thiêu nổ con kiến con sâu con trùng con bọ không còn gì nữa con người. Cho nên muốn chặn đứt cái chiến tranh đem lại sự sống còn của nhân loại là cần phải làm sao con người phải tu tịnh để đổ quả làm phước, ra con tu nhân tích đức nhờ chuyển cái nghiệp của chúng sanh, chứ ta không phải mê tín gì đó làm tổn kém. Thầy tu hành thầy có trí huệ mà thầy biết cái tổ chức nhân quả, thầy đâu có phải bỏ tiền có tánh tài gia hay là nhập công nhập sức là làm tốt kém lên là chỉ cho cái khổ vậy. Nhưng mà thầy nghĩ cái đó là cái chuyện cứu giải ác qua hồn cho nó cứ siêu đi, nó bớt cái sự cầu thù quá thân thúc giục xu đẩy nhau để gây chiến tranh thảm họa. Cái chuyện làm cái như thế là vô cùng, chứ không phải mê tín gì. gì đó đâu mà làm chứ, còn phung phí tốn kém vô ích đâu. Mà chuyện làm nó phải nhờ có cái tu hành, mình có cái trí huệ, có cái lòng từ bi chỉ tha ba cái, có cái đức gì tha mình mới làm được. Thì nói tóm lại, quý Phật tử hôm nay nghe sơ được thầy nhắc nhở qua điểm đó, cũng muốn một mấy quý Phật tử cần làm tu phước để chuyển quả. Miếng nó muốn đậu quả cần phải làm phước. Làm phước là gì? Phật tử bây giờ đại gia, con trai, dẫn giới, niệm Phật, bố thí cúng dường, tụ nhân tích đức, bắt kiều bộ hộ, mai nhập phóng sanh, in kinh ấn tống, làm việc ghế nhân, lợi tha xa thị. Nhất là ở đây có mấy ngôi chùa, thì quý Phật tử cũng về để mà dung bồi căn lành cổ đức, dung trồng căn lành cổ đức. Mình có tiền giúp tiền, không tiền giúp của, không có thì giúp công, không công thì giúp lời. Mình thấy mấy cậu mấy cô mà đi chơi thường bất công còn tốn kém nữa, thì thôi ngày cuối tuần mấy con mấy cháu về chùa không quà quét tước dọn dẹp lau chùa, coi cái gì thứ sửa sang tu bổ để tạo chút phước duyên lành. Nhờ tạo cái phước duyên lành đó, kiếp này mình cũng không được thì kiếp khác mình tu. Bây giờ mình tu chưa được thì giúp đỡ các chư tăng ni để mình tạo cái phước lành, rồi kiếp sau mình tu thì có người giúp đỡ để mình. Chứ bây giờ cái chư tăng ni mà tu mà không có phước thì sự thiệt là không có tu. Có gì tu mà không được phước báo. Cho nên tu như vậy nó phải cứ hay mà không nghe, vì đừng có duyên. Cho nên mới có duyên thì không hỏi Đức Phật. Ai sao gì đó thì pháp của ai mà nói người ta nghe, mà nghe họ không chịu yên, họ không chịu nương về, họ không thật hành, họ không tôn kính, thì Đức Phật nói gì đó hồi đó. Có tu huệ nhiều mà không tu phước, thành ra cái gieo tạo cái duyên lành cho chúng sinh. Bây giờ thì tiền cứu nó có đi thánh thật, hai giờ nó đi thánh thật á, thì nửa bát cũng xong rồi, không cần đi thêm. Bây giờ cứ đi đầy bát mà về không được ăn nhiều, ăn phần tư hơn. Còn ba phần tư đó bố thí cho thượng gạo là các loại thú điểu, loại bay trên mặt đất. Hạ thuốc là cho những các loại đi trên mặt đất và dưới biển sông, cá tôm cua đánh bố thí. Rồi nếu còn rộng nữa là những người nghèo khổ đó để cho họ chú nguyện cho họ. Mà mỗi lần của mình là mình về mình chú nguyện xong rồi, những chúng sinh nào mà họ thực được cái phần cái lộc của mình thì có duyên với mình, kiếp sau này sẽ trở lại làm đệ tử mình để mình hóa độ được. Rồi của nó đang bố thí thì cách 20 năm về sau, đệ tử không biết bao nhiêu mà kể trùng trùng điệp điệp, mà đi đến đâu đó nó nghe nói rách, là bởi vì chúng sinh nó tiến hóa lên. Thành ra sao đệ tử không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên quý vị thấy như Đức Phật là một Phật đức độ cao siêu tuyệt vời xuất chúng, mà Đức Phật đi đến cái xứ độ không được, mình sai một kiền liên độ được. Là một kiền liên hồi đó ngài đi qua duyên, rồi ngài thấy người ta chắc ổ kiến á, là thải xong cá nó ăn, tội nghiệp ổng khẩu nghiệp là y như thế này nè, là những cái vợ cái đó ông xuống dân hết kiếm lên trên bờ thả. Ông chú nguyện chúng sinh các ngươi có duyên như ta, cầu cho chúng sinh các ngươi tiến hóa lên làm người đi. Thế mà sau này ông về cái xứ đó mới về ở nguyên một vùng đó. Đức Phật ngài có thần thông á, đi thần thông bay qua xứ khác để khắp thần tự về là ăn thuyết pháp, nói nó nghe mà không nghe, nó chịu đầu một sai một kiền liên, người có cái duyên như nó còn đến nó còn cho quá một nghe mà thiệt một kiền liên đến nó nghe nó đặt lúc liên đệ tử phật lên sao tại bằng mắt Đức Phật đó. Mà có duyên mới đâu được. Cho nên hữu duyên Phật tán gia tài, vô duyên Phật cũng gia tài là ma. Mà cái duyên có thể là thầy thấy cái đó, có những người Phật tử đứng đầu ngộ ngạch nghe hay nó không nghe nên rõ nghe, mà có duyên cái thầy tự nhiên nghe băng thôi chứ chưa thấy mặt nữa. Mà từ xa ở nước khác là kêu điện thoại đến nguyên, tại có duyên vậy đó mà ta nói nghe, nói duyên nghe nghe. Có nhiều khi mà chỗ đó giờ chưa ăn chay ngày nè, mà bây giờ xin lớp danh quy rồi, cái thầy nó thôi giờ còn tập ăn chay tháng vài ngày thôi thầy ơi. Hồi đó giờ là kêu thầy còn không ăn ngày nào hết. Mà bây giờ đó mà thầy cho con quy rồi thì con ăn luôn chứ không ăn chỉ một cái nhà mà không ăn đường luôn á. Cái tâm người ta nó cứ quý vậy đó, chứ quý gì được nữa. Mấy người đó mà không tu, mấy người cứng đầu không nghịch nhiều chuyện nào tu tu dữ lắm nè. Cho nên bây giờ tôi nghe thấy họp lốt tu sư tử với thằng thằng ăn mối với tôi cái gì. Mấy người mà hiền hiền vậy chứ nó tu á, ai nó cũng nghe. Bước tới cũng bước, bước lui cũng bước, bước qua cũng bước, bước lại cũng được. Mê tính con tu mà chánh đạo cũng tu thì thứ mấy người đâu còn có đó. Chứ người nào mà cứng đầu chân nào cũng nghe mà tu là tu dữ lắm. Cho nên nó thà làm cái ngang ngạnh hơn là người tà kiến. Ngang ngạnh là không tin lẽ hơn mà tới chừng một tin một tin rốt ráo đi đến nơi đi chỗ. Còn những cái mà ai nói cũng nghe, ai nói cũng nghe là chẳng cũng nghe, tà cũng nghe, phải cũng nghe, thiện cũng nghe, dữ cũng nghe, tội cũng phước gì cũng làm hết, thì thứ đó là thiệt cái văn tử à. Thứ đó nó ngã tới ngã luôn mà không có lập trường. Cho nên vì vậy mà chúng ta cũng có chút duyên với Phật, có duyên lắm à. Chứ ngày giờ này Phật tử biết ngày cuối tuần này ai cũng đi ăn uống nhậu nhẹt, nhưng bây giờ phải móc cơ giới đủ thứ là ở nhà mở máy lên xem nghe đủ thứ hết, không cần đi đâu nữa mà Phật tử có lòng trở về vô để nghe kinh đồng đạo, đó là có duyên với Phật pháp, có duyên với Tam Bảo mà có duyên với thầy nữa. Chứ thật sự không có duyên đó thì cái Phật tử nghe cái tên là ghét rồi, đâu có muốn cần gặp. Mà có duyên đó mình nghe cái tên thôi, đương nhiên là ai mà một tính nể rồi. Có nhiều người ở các nước khác xa mà đâu có biết mặt thầy, mà họ chỉ nghe cái băng rồi này kia thôi, mà họ là ái mộ. Rồi họ kêu phôn đến đó, giờ con nói thiệt với thầy, con muốn quy với thầy mà xa quá làm sao, ngày giờ đâu có đánh mà đi, mà hơn nửa dòng trái đất. Thầy nói có sao đâu, con có quy chưa nói chưa, con có những giới nào chưa nói chưa, à chưa có gì hết, thì thôi thì khuyên con nên quy Tam Bảo đi, à, giữ gìn năm giới cấm, thầy cả nghe cho nghe, nương về Phật Pháp Tăng, thì quy Tam Bảo Phật Đạo Tam Đồ, nương về quy với Phật với Pháp với Tăng là Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, con chịu quy không? Nó già con chịu, rồi bây giờ con có nói giờ có giữ giới nào không? Chưa, con chưa biết giới gì hết. Tới bây giờ con không một là không sát sinh nè, con còn cái sĩ tại gia vô tâm cá tép thử không được, nhưng mà từ gà vịt trâu heo bò đến mạng người ta là con cứ giết được không? Được. Chuyện dân không gian tâm trộm cướp đừng có được gạt từ việc ai được không? Dạ được. Rồi hai, con đừng có tại vì ông ngoại tình phá trực tiếp chồng con vợ con kẻ khác được không? Dạ được. Ba, con đừng có nói dối rồi thêm bớt đường gạt dựng dọc của người ta đã không lên giữ được không? Dạ được. Ừ mà khó quá thầy ơi, con mua bán nếu nó mua bán là thầy bán chứ không mua bán không mà giữ giới được. Mua bán chứ mình mua bán chứ mua bán bình thường, đừng nói dối là nó chết người ta, nó hại người ta, nó khổ người ta. Có nhiều khi nói dối mà cứu người ta là có phước nữa, không tội có phước nữa, nó gọi là phương tiện tiền xảo à. Thành ra bây giờ con không nói dối là con đừng có làm chứng chuyện có nói không, chuyện không nói có. Ăn tiền người ta đừng nói gia đình người ta nát đổ vỡ chết chóc, đừng nói cho người ta phải ly tán nhau thù hận nhau. Đừng có đâm được thập vào gạo này kia đó, những chuyện đó là tội ác phụ tử mấy cái đó thôi. Vậy thì con chứ được. Vậy là con giới rồi, giờ con được uống rượu được không? Rồi cha đó là nhiều khi tiệm tùng khó quá thầy ơi. Nên thì có thể nếu tiệm tùng mà trường hợp đặc biệt xin thắt ra những giới là một nhỏ thấm mẫu, nhưng mà nếu trường hợp đặc biệt thì thôi mình cũng nhâm nhé chút ít thôi, đừng cũng cho sai. Còn đang giữ gìn cái giới rượu nguy hiểm lắm à, sai rồi chuyện khác nào cũng làm được rồi con, giờ con ráng giữ đi con. Thôi vậy con cũng giữ luôn rồi tâm giới, vậy là con giữ tâm quy cũng giới là con của Phật rồi nghe. Kể từ ngày giờ một ngày là con quy Tam Bảo rồi đó, thì cho Phật danh con nghe. Tên gì? Đó là tên giống giống thế, rồi thầy cho thêm người Pháp danh. Vậy mà cả trường luôn, ăn luôn cả gia đình luôn, rồi còn đủ bạn bè này kia quy nữa, quy bằng điện thoại. À, bây giờ tân tiến mà còn bật nhang đèn này kia Phật pháp rồi kia là lâu lắm. Bây giờ người ta lên đang muốn bật tất nhà lầu cái thở, mà bây giờ mình còn bật làm những cái chuyện đó nó chậm mặt. Cho nên quy bằng điện thoại cũng bao nhiêu ngàn người vậy đó mà họ không nghĩ lắm nè. Lâu lâu cũng tới cúng dường cho thầy, rồi cũng tính kinh chính sách cho thầy, người ta được rồi đó, kinh sách là thầy cứ coi cái kinh sách đó mà ra tu học. ráng là có một được ăn chay, vậy mà nhiều người ăn chay trường luôn. Quý Phật tử thấy cái duyên, cho nên hữu duyên thì tiên lý ngộ, vô duyên tu diệt bất tương phùng. Người đã thành có duyên, có duyên với thầy, mặc dù xa muôn ngàn dặm dặm mà những người gần một bên. Cũng có nhiều người tới chùa mà cả đời tới chùa, thì mặc dù trong lòng nó nữa nhưng mà tâm họ có tưởng tượng thì cũng là đối diện với bất tương phùng, mặt đối mặt mà không như như không gặp nhau. Thành ra vì vậy cho nên mình giao lo cho mình cần nên đeo giao tạo cái duyên, rồi từ từ cái duyên đó kiếp này kiếp khác mình sẽ tiếp tục mà tiến tới. Cho nên những người mà mình nghe cái tên thôi thì hay là mới vừa gặp mặt thôi mà mình có lòng kính mến ái mộ quý trọng thương yêu, đương nhiên là có tiền kiếp với mình đợi được trước. Có người nói trời bà mặt hôn động trời động đất, ai mà cũng gạt lên trên này. Tôi nói khổ gì ngu thốt trời sao nó không đúng. Bà chỉ là cái đồ đồ ngu ngu, mấy người đó là đại ngu, ngu ơi là ngu, ngu mặc chỗ che. Ủa sao thấy nó kỳ vậy, ai mà cũng gạt lên trên này. Tôi nói ai gạt được mà gạt ai, bà gạt những người đó đương nhiên là bà con thân nhân qua nhiều đời kiếp, có cái tiền duyên căn nghiệp, vợ chồng anh em cha mẹ bà con hay thầy bà gì cũng nhiều đời trước. Cho nên vì chỗ đó mà ta mới thương mến kính yêu bà, tin tưởng bà, hồng gặp với bà, hội hè với bà, tin tưởng giao tiền má cho bà, là đương nhiên cái duyên với bà ta mới tin. Mà bà nhẫn tâm bà gạt là gạt ai? Ông bà cha mẹ nội ngoại bộ tổ bà chạy đó. Vậy thì không có giống gì, ngu ơi là ngu, ngu không còn chỗ che, chứ tại sao nó là không. Những người mà đi lừa gạt lừa bịp người ta là ngu không thể tưởng tượng nha. Cho nên ý mình lên lời gạt người kiếp này không trả 30 kiếp sau. Thế nên